Xin chào tất cả các em đã đến với kênh học văn của cô Hiền Lương. Trong tập podcast này, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích đoạn thơ số 2 trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Các em có thể dẫn dắt đoạn thơ này như sau. Cũng giống như là đề trước, có một bài ca không bao giờ quên là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca như thế và cũng có một bài thơ viết về những năm tháng không bao giờ quên, không phai mờ trong ký ức của nhiều thế hệ đã qua hôm nay và mai sau. Đó là bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Bài thơ đã bộc lộ nỗi nhớ tha thiết về một đoàn quân, một vùng đất. Đoạn thơ sau là những vần thơ hay nhất viết về đêm liên hoan văn nghệ, ấm tình quân dân và sông nước Tây Bắc. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kìa em xiêm áo tự bao giờ, khèn lên man điệu nàng e ấp, nhạc về viên chăn xây hồn thơ. Người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đong đưa. Sau đó chúng ta giới thiệu khái quát về bài thơ Tây Tiến như sau. Tây Tiến là tên bài thơ, đồng thời cũng là tên một đơn vị bộ đội được thành lập vào đầu năm 1947 do Quang Dũng làm tiểu đội trưởng. Đoàn binh Tây Tiến gồm phần đông là thanh niên học sinh, sinh viên xuất thân từ mảnh đất Hà Thành. Họ sống, chiến đấu trong điều kiện gian khổ, thiếu thốn nhưng có tinh thần lạc quan và chiến đấu dũng cảm. Sau khi bảo vệ biên giới phía Tây của Tổ quốc được một năm thì Tây Tiến giải thể. Cuối năm 1948, tại Phủ Lưu Chanh, Quang Dũng nhớ về đơn vị cũ và đã sáng tác bài thơ Tây Tiến. Lúc đầu bài thơ có tên là Nhớ Tây Tiến, sau đó đổi thành Tây Tiến và in trong tập Mây Đầu Ô, xuất bản năm 1986. Tây Tiến là thi phẩm xuất sắc của Quang Dũng của thơ ca kháng chiến, viết về người lính xuất thân từ tầng lớp trí thức. Và Tây Tiến là khúc tráng ca về người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện rõ tài hoa đặc sắc của Quang Dũng, đưa ông lên vị trí hàng đầu của các nhà thơ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Và bài thơ gồm có 4 đoạn, cảm xúc bao trùm là nỗi nhớ, và 4 đoạn thơ giống như những con sóng tình cảm nối tiếp nhau. Đoạn thơ trên thuộc đoạn số 2, được nhà thơ viết với bút pháp lãng mạn. Nếu 14 câu thơ đầu chủ yếu thể hiện sức mạnh hào hùng của người lính Tây Tiến trong cuộc hành quân giữa núi rừng Tây Bắc, thì tới đoạn 2, nhà thơ gợi lại những kỷ niệm tình quân dân ngọt ngào, tươi sáng của những chàng trai Hà Thành hào hoa lãng mạn. 4 câu thơ đầu, nỗi nhớ viết về đêm liên hoan văn nghệ, ấm tình quân dân, hay nói khác đi, 4 câu thơ đầu này chính là thể hiện nỗi nhớ về đêm liên hoan văn nghệ, ấm tình quân dân. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kìa em xiêm áo tự bao giờ, khèn lên man điệu nàng e ấp, nhạc về viên chăn xây hồn thơ. Câu thơ đầu tiên tựa như một tiếng reo vui, doanh trại bừng lên hội đuốc hoa. Từ doanh trại đã cho độc giả biết đêm liên hoan văn nghệ được tổ chức tại doanh trại bộ đội trong kháng chiến chống Pháp, và sau này cả trong kháng chiến chống Mỹ, liên hoan văn nghệ quân dân là một hoạt động sinh hoạt tinh thần không thể thiếu đối với người lính và trở thành kỷ niệm đẹp trong cuộc đời quân ngũ của họ. Hơn nữa, một trong những nhiệm vụ của đoàn binh Tây Tiến là vận động nhân dân giác ngộ cách mạng, cho nên đêm liên hoan văn nghệ hiện lên sâu sắc trong nỗi nhớ xa xiết của nhà thơ. Hội đuốc hoa. Đuốc hoa là cây nến đốt trong đêm tân hôn, nhưng Quang Dũng lại để xuất hiện trong đêm liên hoan. Đây có thể coi là một sáng tạo độc đáo trong cách sử dụng hình ảnh của Quang Dũng. Chính điều này đã tạo nên màu sắc cổ kính mà hiện đại, thiêng liêng, ấm áp tình quân dân. Và đây là lần thứ hai lửa và đuốc được liên tưởng tới hoa. Nếu trong đêm sương ở Mường Lát, chiến sĩ Tây Tiến nhìn đuốc soi đường lung linh huyền ảo mà thấy như hoa về trong đêm hơi, thì lần này trong một đêm lửa trại giữa bản làng miền Tây Bắc, nghệ thuật ẩn dụ và cảm hứng lãng mạn đã khiến ánh lửa bập bùng nơi đóng quân trở thành đuốc hoa rực rỡ, gợi những liên tưởng thi vị tình tứ. Niềm vui khiến đêm liên hoan giữa bộ đội và dân làng trở thành đêm hội tưng bừng. Và chúng ta cũng có thể phân tích thêm, đuốc hoa ở đây thực chất đó là cây nến, cây đuốc đốt trong phòng cưới của đêm tân hôn. Cho nên chúng ta thấy rằng trong dân gian có một cái thành ngữ là động phòng hoa trúc. Rồi trong truyện Kiều của Nguyễn Du, sau khi Mã Giám Sinh mua Kiều với danh nghĩa là về làm vợ, thì đêm đó đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ. Như vậy, ngọn đuốc tre, đuốc nứa của những anh chàng lính trẻ Tây Tiến đã trở thành đuốc hoa. Và cho nên chúng ta có thể hiểu hội đuốc hoa là đêm hội hạnh phúc. Đặc biệt trong đoạn thơ này các em phân tích cho cô cái từ bừng. Từ bừng ở đây là sự chuyển trạng thái đột ngột từ không có biểu hiện gì trở thành có biểu hiện mạnh mẽ và rõ rệt. Ví dụ như là ngọn lửa bừng cháy. Và đặt trong câu thơ, từ bừng diễn tả một sự đổi thay khác biệt giữa trước và sau đêm liên hoan. Nó đem đến cho người đọc ấn tượng về ánh sáng chói lòa đột ngột của lửa, của đuốc, xóa đi cái tăm tối lạnh lẽo của núi rừng và thể hiện niềm vui sướng, dạo dực. Nếu trước đêm liên hoan văn nghệ là bóng tối, là sự tĩnh lặng, thì sau đó là ánh sáng, âm thanh và niềm vui náo nức của đêm hội đuốc hoa. Hình ảnh trung tâm của đêm hội đuốc hoa là thiếu nữ miền sơn cước. Kìa em xiêm áo tự bao giờ. Từ kìa em vừa gợi sự ngắm nghía, vừa như một sự chiêm ngưỡng, ngạc nhiên khi những người lính nhìn thấy các cô gái miền Tây, Bắc trong trang phục dân tộc lạ mắt. Đây là một cảm giác rất thực trong một dịp vui hiếm hoi sau bao ngày hành quân giữa rừng già với núi cao vực thẳm, sương dày với mưa rừng và thú dữ. Không chỉ thế, người lính Tây Tiến còn được chìm đắm trong man điệu núi rừng. Man điệu có thể hiểu là vũ điệu uyển chuyển của các cô sơn nữ khi tiếng khèn cất lên, cũng có thể hiểu là tiếng khèn say đắm, hoang sơ, bí ẩn, mê hoặc lòng người. Như vậy, thiếu nữ Tây Bắc không chỉ đẹp bởi xiêm áo lộng lẫy mà còn duyên dáng, tình tứ, e ấp. Họ đã khiến cho tâm hồn người lính trẻ thăng hoa, nhạc về viên chăn, xây hồn thơ. Dường như mọi mệt mỏi đã bị đẩy lùi, thay vào đó là lòng yêu đời, yêu miền đất lạ. Tâm hồn của người lính trở nên lãng mạn, thơ mộng. Cũng nói về tình quân dân cá nước, nhưng dưới ngòi bút tài hoa lãng mạn của Quang Dũng, người đọc có nhiều cảm nhận thú vị. Nếu như trong bài thơ Bao giờ trở lại, người đọc cảm nhận được tình cảm mộc mạc, đời thường của những anh lính trẻ với đồng bào, nhân dân. Các anh về mái ấm nhà vui, các anh về xôn xao xóm làng. Bé nhỏ nồi cơm nấu đỏ, bát nước chè xanh, ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau. Thì trong thơ Quang Dũng lại là không gian lãng mạn, bay bổng, diệu kỳ. Có thể nói, vẻ đẹp của con người, của văn hóa xứ lạ đã có sức hút, cuốn hút say mê đối với tâm hồn của những người lính Hà Thành. Vì thế, những câu thơ trên, từ cảnh cho đến người, đều như nghiêng ngả, bốc men say, say trong âm nhạc, ánh sáng, trong vẻ đẹp của con người ở mảnh đất miền Tây Bắc của Tổ quốc. Với những câu thơ nhiều vần bằng, đoạn thơ giống như một nốt nhạc êm ái, một chỗ dừng chân trong toàn bộ bài thơ Tây Tiến. Chính vì vậy, Xuân Diệu rất có lý khi cho rằng đọc Tây Tiến ta có cảm tưởng như đang ngậm nhạc ở trong miệng. Tiếp theo, bốn câu thơ là hình ảnh sông nước và con người Tây Bắc thơ mộng, trữ tình. Người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ, hoa đong đưa. Bốn câu thơ được tạo ra bởi hai câu hỏi. Đối tượng hỏi không được xác định cụ thể. Người đi châu mộc chiều sương có thể là người lính Tây Tiến, cũng có thể là người dân Tây Bắc. Nội dung câu hỏi là có thấy, có nhớ, có nghĩa là hỏi về tâm trạng, cảm xúc. Trong thơ ca Việt Nam, hỏi nhiều khi chỉ là cái cớ để bày tỏ, để giải bày, để đánh thức làm sống dậy quá khứ, những kỷ niệm đã qua. Trong bài thơ Việt Bắc, Tố Hữu cũng từng đặt ra rất nhiều câu hỏi để gợi nhắc kỷ niệm. Khi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù, mình về có nhớ chiến khu, miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai. Nhưng nếu Tố Hữu gợi nhắc những kỷ niệm về cuộc sống kham khổ, về thiên nhiên khắc nghiệt nơi núi rừng, thì Quang Dũng lại gợi nhớ kỷ niệm lãng mạn, thơ mộng về một châu mộc trong một buổi chiều sương răng mắc. Buổi chiều vốn đã là một khoảng thời gian thường gợi nỗi buồn, nỗi nhớ, đặc biệt là đối với những người xa quê. Trong ca dao từng viết: chiều chiều ra đứng bờ ao, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Hay chiều chiều ra đứng bờ ao, nước kia không khát, khát khao duyên nàng. Hay chính nhà thơ Huy Cận cũng viết bài Tràng Giang trong một buổi chiều buồn khi đứng trước sông nước mênh mông. Thế nên câu thơ có chút buồn, nhưng đó là nỗi buồn rất lãng mạn, bởi trong câu thơ có thêm hình ảnh sương khói, sương răng mắc làm cho buổi chiều trên sông trở nên mờ ảo, bồng bềnh. Đây là hình ảnh rất đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Phép điệp cấu trúc có thấy, ba chấm, có nhớ đã thể hiện nỗi nhớ nhung trăn trở hướng về cảnh và người miền Tây Bắc. Câu hỏi thứ nhất, hướng về hàng lau xám bên bờ sông hoang dại. Hoa lau có màu xám trắng, bông lau rất nhẹ nên chỉ cần một chút gió là cả bờ lau đung đưa, mềm mại. Sắc trắng của hoa lau trong chiều sương nhạt nhòa mờ ảo khiến núi rừng như có hồn, như biết chia sẻ nỗi niềm với con người. Nay người đã đi xa, hàng lau vẫn ở lại với mênh mông gió núi. Cảm giác về những bờ lau cô đơn, nẻo bến bờ khiến cho nỗi nhớ càng sao xác trong lòng người ra đi. Câu thơ khiến tôi nhớ đến một chân lý trong thơ Chế Lan Viên: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Câu hỏi thứ hai dành cho con người: có nhớ dáng người trên độc mộc? Độc mộc là một loại thuyền dài và hẹp, làm từ một thân cây gỗ to và khoét trũng. Dáng người có thể là người Tây Bắc, có thể là người lính Tây Tiến. Dù hiểu theo cách nào thì con người cũng hiện lên khéo léo, tài hoa, dũng cảm trên sông nước. Cụm từ hoa đong đưa, nếu viết là đung đưa thì đó chỉ là chuyển động đơn thuần, nhưng tác giả lại viết hoa đong đưa thì ngoài chuyển động nó còn có thêm tâm trạng và có hồn. Hoa trở thành sinh thể sống động, hoa cũng như người đang soi mình làm duyên làm dáng trên gương nước tròng trành. Bút pháp lãng mạn hào hoa, phép nhân hóa thần tình, cách dùng điệp từ khéo léo đã hòa quyện với nỗi nhớ chưa bao giờ ngôi ngoai trong sâu thẳm tâm trí nhà thơ. Tất cả tạo nên một đoạn thơ giống như một bức tranh thủy mặc mà nét vẽ, tất cả các nét vẽ đều mờ nhòe, thấp thoáng. Bức tranh ấy đã hiện lên được đúng cái vẻ đẹp thơ mộng của sông nước châu mộc trong một buổi chiều sương răng. Và sau đó chúng ta chốt về nghệ thuật, cũng giống như là cái đoạn thơ đầu tiên, các em cũng có thể chốt là đoạn thơ để lại dấu ấn đẹp đẽ trong lòng bạn đọc về thơ ca kháng chiến chống Pháp. Để có những vần thơ hấp dẫn trên, Quang Dũng đã sử dụng kết hợp nhiều thủ pháp nghệ thuật. Trước hết, đoạn thơ có sự kết hợp giữa khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn, ngôn ngữ thơ đa sắc, giàu chất nhạc, chất họa, và có nhiều kết hợp từ độc đáo. Giọng điệu thì khi tha thiết bồi hồi, khi hồn nhiên vui tươi, khi bâng khuâng man mát và khi trang trọng, trầm lắng. Và tác giả cũng sử dụng thành công nhiều biện pháp tu từ tạo nên những câu thơ giàu hình ảnh. Đặc biệt là sự luân chuyển về bằng trắc đã tạo nên một âm điệu rất độc đáo cho bài thơ. Tất cả đều cho thấy ngòi bút tài hoa của Quang Dũng. Bằng ký ức, ông đã tái dựng lại thành công bức tranh thiên nhiên và con người Tây Bắc đầy lãng mạn, mộng mơ. Nhờ vậy, độc giả đã có một cái cuộc hành trình thú vị bằng thơ đến với Tây Bắc, trở về, sống lại những năm tháng không thể nào quên của lịch sử dân tộc. Qua đoạn thơ chúng ta cũng thấy được tình yêu của Quang Dũng với non sông, tổ quốc. Có thể nói, 8 câu thơ đã vẽ lên khung cảnh thiên nhiên và con người Tây Bắc với cái vẻ đẹp thơ mộng, mỹ lệ, chất nhạc, chất họa, hòa trong chất thơ để tạo nên một thế giới của cái đẹp. 8 câu thơ là minh chứng hùng hồn cho những nhận định thi chung hữu họa và thi chung hữu nhạc. Đoạn thơ đã tô đậm nét phong cách riêng của Quang Dũng, từ đó giúp ta nhận ra phong cách nghệ thuật là yếu tố quan trọng cho sáng tác nghệ thuật. Điều này giúp tác phẩm có vị trí trong dòng chảy văn học kháng chiến nói riêng và văn học Việt Nam nói chung. Để có được phong cách riêng, người nghệ sĩ luôn phải tìm tòi khám phá từ chứng hiện thực để phát hiện ra những điều mới mẻ, hoặc là luôn trau dồi để tìm ra cách thể hiện mới. Bạn đọc chúng ta cần trau dồi vốn sống để hiểu được cá tính của nghệ sĩ và đồng sáng tạo với họ. Đoạn thơ tiêu biểu cho hồn thơ quang dũng lãng mạn, tài hoa, hồn hậu. Đọc những câu thơ trên, ta thấy được tình yêu con người, yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước của nhà thơ. Tóm lại, đoạn thơ là nỗi nhớ của Quang Dũng dành cho đêm liên hoan văn nghệ ấm tình quân dân và thiên nhiên con người Tây Bắc. Hình ảnh một buổi chiều sương răng huyền ảo, thơ mộng có lẽ sẽ còn mãi trong tâm trí người đọc. Cuối cùng, xin trích đoạn thơ sau của tác giả Giang Nam để thay cho lời kết. Tây tiến biên cương mở lửa khói, quân đi lấp lấp động cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông.